còn cái người ở miền Bắc mà còn người miền Bắc đến nữa thì cho lên xe. Đang ở miền Bắc rồi thì bây giờ ở miền Bắc mà đến nữa thì sao, cho lên xe. À, tức là sao, tức là ngài đang ở miền Bắc rồi mà cái người ở miền Bắc nữa thì tức là ở ngay trong đó rồi mà còn đến nữa thì đến tìm cái gì nữa, cho nên là cho lên xe đi không. Đó, ý vậy. À, do đó nói cái gần người trên á hỏi đạo thì mất đạo, còn gần người dưới hỏi đạo thì được đạo. Mình có thấy ngược lời không? Nghĩa là gần người trên mà hỏi đạo thì mất đạo, còn cái gần cái người dưới á hỏi thì được đạo. Thì vậy là sao? À, thành ra những cái chỗ này mà nếu mà không có nhìn mà cho thấu á thì khó mà thấy được, giảng theo chữ nghĩa không bao giờ giảng ra nổi hết. Thấy không? Không. Mình học đạo thì đến người trên học chứ đến người dưới học chi? Thấy không? Đó. Nhưng mà bây giờ đây ngài nói là học với người trên á thì là mất đạo, còn học với người dưới là mới được đạo. Đó, thì giờ học sao? Bởi vì học với người trên á đây là sao? Là còn có cầu. Còn có cầu tức là còn là mất, có cầu thì liền mất. Thấy không? Đến với người trên để mà cầu học thì đó là có cầu thì liền mất. Còn đến với người dưới tức là không cầu, không cầu thì mất đi đâu? Không cầu thì mất đi đâu, cho nên này đó, đến những người dưới thì được đạo. Đó, ý rất là tế nhị. Giờ ngài bảo nữa, huynh đệ, người chánh thì nói pháp tà cũng theo chánh, còn người tà nói pháp chánh thì pháp chánh cũng theo tà. Đó, chính ở chỗ này là chỗ sống của mình đó. Nhiều khi mình cứ đổ thừa, không đổ thừa pháp này nè, phải pháp kia không phải, lung tung. À, nhưng mà không ngờ đó là chính con mắt của mình nó còn sai biệt. Ở đây á, người mà chánh á thì dù cho pháp tà nói nó cũng thành chánh nữa. Thấy không? Còn người tà dù cho pháp chánh cũng nói thành tà. Cái này thì rõ ràng thôi. Tâm mình là tà rồi, nhiều khi pháp Phật rồi mình cũng lấy cái tâm tà mình nói giải với hồi nó cũng tà theo. Thấy không? Bây giờ tâm nó đã tà rồi. À, cho nên chỗ này là chỗ cho mình thấy rõ pháp á nó vốn không có tà hay là chánh. Pháp không tự nó là tà hay là chánh, mà tùy theo cái người phân biệt thôi, phải không? À, tùy theo người phân biệt thôi à. Chứ pháp thì nó có biết nói với tà với chánh gì đâu, do mình phân biệt mình mới nói nó là tà hay nó là chánh thôi, phải không? Cho nên cũng thí dụ, cũng một cái biết này, ngay cái biết này đây, mà nếu mà mình đem cái tâm mà gọi là phân biệt kia đây để mà nhìn á thì sao? À, nếu mà đem cái tâm phân biệt kia đây mà nhìn thì đó là thức. À, cái biết này là thuộc về thức. À, cũng cái biết này mà đem cái tâm phân biệt kia đây mà nhìn thì đó là thức. Còn nếu mà đem cái tâm vô phân biệt mà nhìn thì sao? Thì là trí. Phải không? À, cho nên cũng cái biết này mà mình nhìn với cái tâm phân biệt thì đó là thức. Còn nhìn với tâm vô phân biệt thì là trí thôi, chứ có gì khác vào trong đó. Phải không? À, thì giờ là trí hay thức là do mình. Rồi nhiều khi là mình cứ đổ thừa, không? Cái biết này nó thuộc về phân biệt, thuộc về thức, rồi muốn tìm một cái trí khác nữa, mà chính tìm một cái trí khác nữa ngoài cái này mà có cái trí khác nữa thì sao? Thì đó cũng thuộc về vọng rồi, thấy không? Ngoài cái này mà còn có thêm một cái khác nữa là thuộc về vọng rồi. Mà đem cái tâm đó để mà nhìn thì sao? Thì chính tâm mình tà rồi thì mình nhìn nó cũng tà theo, phải không? Cho nên là học cái chỗ này rồi mình mới thấy, mình mới vững cái chỗ sáng của mình, chỗ đi của mình. Cũng như mình đây, nhiều khi là mình nghe nói là có nhiều người họ nói là tu mà theo kiểu biết vọng ở đây á thì cái biết đó cũng là vọng thôi, cái biết đó cũng là thức, còn có biết có vọng rồi biết, tức là còn có năng có sở, phải không? Thì còn dở. Nhưng bây giờ đây mình phải đặt câu hỏi là vậy, tức ngoài cái biết này còn có cái biết gì khác nữa không, chỉ tôi coi. Nếu mà ngoài cái biết này mà còn có thêm một cái biết khác nữa thì sao? Thì đó cũng ngoại đạo rồi, phải không? Ngoài cái này mà còn có thêm cái nữa là thuộc về ngoại đạo rồi, tức là cũng thuộc về cái thứ hai rồi, là thuộc về sanh diệt rồi, phải không? Nhưng mà đây chính ngay cái biết này mà lúc mình còn mê thì tức là nó còn có đối đãi, không? Còn mê tới còn đối đãi là còn đây kia, còn năng sở. Nhưng mà khi mình sống được trọn vẹn với trong đó rồi thì biết chỉ là biết thôi á, thì lấy gì mà gọi là đối đãi? Nghĩa là biết đến cái chỗ mà không có gì để biết, đó. Nghĩa là mình biết đến cái chỗ mà nó không có một cái đối tượng để biết, thì gì lấy gì mà gọi là đối đãi? Cũng như ngài vị giác, ngài nói là phân biệt mà không phải ý, chứ đâu phải bảo mình là không phân biệt. Phân biệt tức là biết, mà không phải ý, tức là không có xen cái ngã vào trong đó, không có cái tôi vào trong đó. Thì giờ biết chỉ nguyên dạng là biết thôi, thì vậy làm sao gọi là gọi nó là thức được? Thành ra nó là thức hay là trí là do mình thôi, do cái người thôi. Người mà còn cái tâm sai biệt đây kia mà nhìn thì nó là thức, còn người mà nhìn với cái tâm vô phân biệt thì nó là trí, vậy thôi. Cho nên đây ngài nói rõ, nó đâu nó pháp nó không có thuộc là cố định là chánh hay tà, mà chánh hay tà tùy theo người. Cho nên hiểu chỗ này á, thì mình thấy các thiền sư khi mà các ngài sáng được lý rồi á, thì các ngài dùng một cách nó tự tại, nhiều khi cái pháp đó gọi là cái pháp tà, nhưng mà với cái ngài người sáng dùng thì nó cũng thành chánh, phải không? Như có một lần có ngài thiền sư Thạch Ốc, ngài một hôm ngài đi ra bên ngoài thấy gặp một người lạ đi trên đường nói chuyện, sao nó cũng hay, cho nên hai người nói chuyện say sưa, nói hơi rồi cái sao trời tối không hay, tối không hay thì hai người mới tìm cái quán trọ vào nghỉ. Nghỉ cái nửa đêm, cái ngày thiền sư Thạch Ốc ngày nghe sao trong nửa đêm có tiếng động ở trong phòng, hai người ngủ chung phòng ngày tiếng động, thì thiền sư Thạch Ốc ngày liền hỏi to lên ngày bố, bố là trời sáng rồi phải chăng? Buổi sáng rồi sao mà nghe tiếng động như vậy đó, hỏi phải là trời sáng rồi chăng? Thì cái người đối phương đó mới đáp, không có, hiện là đang khuya lắm rồi. Đó, thì ngài thiền sư Thạch Ốc ngài liền nghĩ trong lòng, ngài nói như vậy là cái người này ở giữa trong cái đêm tối mà dậy khỏi giường để mà sục sạo tìm, không thì như vậy nhất định một á là cái người thấy đạo rất cao, không ở giữa đêm tối mà dậy để mà sờ mó như vậy đó thì phải là người thấy đạo rất cao, tức là giữa đêm tối mà có mắt, không phải là người thấy đạo rất cao. Còn thứ hai á là một kẻ trộm thôi, gì khác hết, phải không? Giữa đêm mà ta đang ngủ mình dậy lo lục lạo thì trộm thôi, đúng gì khác hết. Đó, thì ngay đó cái ngài Thạch Ốc này liền hỏi lại lần nữa, hỏi vậy thì ông chính là ai? Thì cái người đối phương nói là ăn trộm, nói thẳng liền nó ăn trộm. Thì ngài Thạch Ốc này biết rồi, ngài bảo thì ra ông là một tên trộm. Như vậy thì từ trước tới giờ đó ông đã ăn trộm được bao nhiêu lần rồi, ông kể cho nghe coi. Thì cái tên trộm nó mới đáp là đếm cũng không rõ nữa, không biết bao nhiêu lần. Thì ngài Thạch Ốc này hỏi vậy chứ mỗi một lần mà ngươi ăn trộm được như vậy đó thì ngươi vui sướng đó được chừng bao lâu? Thì tên trộm nó nói cái đó cũng cần phải xem lại cái đồ và ăn trộm được cái giá trị nó thế nào nữa. Giá trị nó to thì mới vui nó nhiều, còn giá trị ít thì vui ít thôi. Thì ngài Thạch Ốc ngài liền hỏi lại thêm nữa, nhưng mà khi mà vui sướng nhất á thì thường duy trì được chừng bao lâu? Nghe này, gặp cái lúc mà gọi là mà vui sướng nhất á thì em duy trì được chừng bao lâu? Thì cái tên trộm nó đáp là thì cũng mấy ngày thôi. Vui cũng mấy ngày thôi. Thì ngài Thạch Ốc ngài hỏi thêm cái nữa, như vậy á thì ngươi làm một tên trộm vặt thì thôi, tức là một tên ăn trộm vặt thì thôi, vì sao mà ngươi không kiếm mà đánh một cái mẻ cho nó to đi? Như là kiếm một mẻ và đánh một lần cho to đi, còn ngươi đánh như vậy là đó là nhỏ thôi, đó là ăn trộm vặt thôi, không? Thì cái tên trộm nó mới ngạc nhiên nó hỏi lại, như vậy thì ông cũng có kinh nghiệm nữa ư? Thấy không? Vậy thì ông đã trộm được bao nhiêu lần rồi? Đó, thì ngài Thạch Ốc ngài báo chỉ một lần thôi. Đó, thì tên trộm nó hỏi lại, chỉ một lần à, như vậy thì có nhiều chăng? Thì ngài Thạch Ốc ngài đáp, tuy chỉ một lần nhưng mà cả đời dùng không hết. Đó, chỉ có một lần nhưng mà cả đời dùng không hết. Thì tên trộm nó hỏi lại, thì như vậy thì cái vật ấy á, là trộm được ở đâu? Ông có thể ông dạy cho tôi chăng? Ông trộm một lần ông dùng cả đời hết, thì vậy thì cái vật ông trộm ở đâu, ông có thể chỉ cho tôi chăng? À, thì ngài thầy tóc ngài nghe vậy thì ngài liền bất ngờ, bất ngờ ngài tới ngài nắm ngay ngực cái tên trộm, ngài bảo cái này nè ông hiểu rõ chăng? Nắm ngay ngực đó, cái này nè ông hiểu rõ chăng? Chính đây là cái kho báu không cùng tận, không? Ông hãy đem cả một đời đó chân chánh để mà dâng hiến trên cái sự nghiệp này á, thì trọn đời dùng không hết, ông hiểu rõ chăng? Đó, trộm chỗ đó là cả đời dùng không hết. À, thì cái tên trộm nó đáp cũng dường như rõ mà cũng dường như chẳng rõ. Đó, nhưng mà chẳng qua là cái thứ cảm thọ này á, nó cũng khiến cho người rất là thoải mái. À, thì khi đó tên trộm nó cũng có cái sự cảm nhận, cho nên nó rất là ăn năn những cái hành động trộm cướp của mình từ lâu nay đó. Cho nên rồi y nghe là tiến tới y quy y với thiền sư thầy đốc, sau đó làm thiền giả luôn. Đó, thì quý vị thấy đó chính là cái người chánh mà nói pháp tà cũng thành chánh luôn đó. Không? Cái pháp ăn trộm, phải không? Cái pháp ăn trộm mà giờ nói cũng thành chánh luôn, phải không? Đó, thấy rõ không? Còn mình thì nhiều cái pháp chánh mà mình nói cũng thành tà. Đó, thấy rõ không? Đó, cái khéo của ngài là dùng cái pháp ăn trộm, phải không, để mà khơi dậy cho cái tên trộm. À, khơi từ từ để cho thấy, dẫn nó đi từ bước, bất ngờ cái đưa nó vào cái chỗ mà muốn chỉ, phải không? Thì đó cái khéo của ngài, thì vậy là ăn trộm, không? Nhưng mà trộm được ngay chỗ đó, thì trộm cái đó một lần thôi là dùng cả đời không hết, phải không? Rõ ràng, cho nên đây ngài nói là pháp